Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim. Vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bây giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: tôi đây không phải là đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là ngày thứ bảy sau lễ hiển linh và là ngày cuối cùng của mùa Giáng sinh. Vào ngày mai Chủ nhật thì chúng ta bước vào mùa thường niên với Chủ nhật thứ nhất, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lời Chúa mà các bạn vừa mới nghe chiều hôm nay, chúng ta thấy có một cuộc tranh luận giữa môn đệ của Gioan, giữa những người Do Thái, và họ đến họ thắc mắc với Gioan. Lý do tại sao mà người ta thắc mắc cái điều đó? Họ thắc mắc rằng là: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông. Người mà thầy làm chứng cho, người mà thầy làm phép rửa cho, bây giờ cũng đang làm phép rửa và thiên hạ kéo đến với ông." Ta nghe cái giọng đó, ta thấy có thiện cảm hay ác cảm? Thiện cảm hay ác cảm? Ác cảm. Có vui vẻ hay ganh tị? Sắc cái mùi ganh tị. Người trước kia được thầy làm phép rửa, người đó đó, bây giờ cũng phải đặt làm phép rửa đó, mà bây giờ người ta còn kéo đến với ông đó đó, thầy có bực không? Nếu mà cái giọng của chúng ta diễn tả nó là như thế, phải không? Phải không? Cho nên cái giọng đó ta nghe là cái giọng của những người mà đang là bực bỏ vì đang ganh tị. Vì ganh tị là vì sao? Là vì có người nổi bật hơn thầy của mình, cho nên ganh tị. Thưa các bạn, sự ganh tị của các môn đệ của Gioan là gì? Chúng ta đã thấy rõ chuyện đó rồi. Chuyện mà nói rằng là thầy ơi là thầy, cái ông mà ông ấy được thầy làm phép rửa, bây giờ ông ấy cũng đi làm phép rửa, bây giờ ông ấy cũng lôi kéo người ta đến. Mấy ông có tức không? Tức không? Tức không? Vì mình đang bán hàng bánh mì, tự nhiên có thằng nó học nghề làm bánh mì với mình, bây giờ nó cũng ra nó mở cửa hàng mà người ta đông hơn hàng của mình, có tức không? Tức không? Rồi mình mở cửa tiệm uốn tóc làm nail, nó đến nó học, nó làm nail, làm móng, làm tóc, xong nó thành nghề cái nó mở cửa tiệm đối diện với mình, nó giành hết khách của mình, tức không? Tối đốt nhà nó không? Đốt. anh chị em. Đó là cái máu bình thường, tự nhiên của con người ta là như thế. Vậy thì Gioan có đồng ý với môn đệ của mình không? Đúng rồi đó, bực thiệt đó nha. Mà nó làm như vậy mình coi có được hay không? Gioan có tức không? Gioan có bực không? Không. Mà Gioan nói rất rõ, Gioan trả lời: chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban, không do Chúa ban. Không ai mà có thể nhận được cái gì mà không do trời ban, mà không do nhắc lại thật to lên, không ai có thể nhận được cái gì mà không do trời ban, mà không do Chúa ban. Tôi có cái gì tốt lành cũng là do trời ban, cũng là do Chúa ban. Tôi có được nhà cao cửa rộng, có được xe, rồi có được vợ đẹp con khôn cũng là do tôi có được sự thông minh, có được khỏe mạnh, có được sức khỏe cũng là do tôi có được cái sự ganh tị, đứa nào hơn tôi là tôi ganh, tôi ghét cũng là do. Đó là do ai? Quỷ ban. Đó là do quỷ ban. Đó là do quỷ ban. Tôi đi ganh tương, ganh tị, ganh ghét người khác là do tôi gièm pha khích bác, tôi gây sự chia rẽ vì người ta hơn tôi. Đó là do, đó là phát sinh bởi ma quỷ. Đó là phát sinh bởi ma quỷ. Ganh tị, ganh tương, ganh ghét. Khi thấy người ta kéo đến với người khác mà không kéo đến với mình, mình cũng giảng, người ta cũng giảng, mà người ta được bao nhiêu người ta đến, còn mình giảng không thèm ai đến, có tức không? Ganh không? Cái tức, cái ganh đó là bởi Chúa hay bởi quỷ? Bởi quỷ mà ra. Rồi thấy nhà thờ người ta đông hơn nhà thờ mình, có tức không? Thấy cửa hàng người ta đông hơn cửa hàng mình, có tức không? Thấy ca đoàn người ta hát hay hơn ca đoàn mình, có tức không? Thấy dòng người ta lớn hơn dòng mình, có tức không? Thấy người ta xây trụ sở của dòng cao hơn là trụ sở của dòng mình, có tức không? Thấy người ta làm tháp chuông 5 tầng cao hơn tháp chuông nhà mình có 3 tầng, có điên không? Tất cả cái tức, cái điên đó là bởi, là bởi ma quỷ. Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, đừng để ma quỷ nó len lỏi vào nha. Ma quỷ nó len lỏi vào trong đầu óc của anh chị em, trong suy nghĩ của anh chị em, trong trái tim của anh chị em, rồi nó thúc đẩy anh chị em nổi máu, ganh tị, ganh ghét, ghen tương, rồi gièm pha, nói xấu, bôi nhọ, ném đá, giấu tay, thọc gậy, bánh xe, để mà mục đích hạ cái người hơn mình xuống. Mình có ghen với người nghèo hơn mình không? Cho trả lời, có ghen với người nghèo hơn mình không? Có ghen với người xấu hơn mình không? Có ghen với cái nhà thờ nó bé tí bé tẹo tèo teo không? Có ghen với người tội lỗi hơn mình không? Sao không ghen đi? Có ghen với người bệnh ung thư nặng hơn mình không? Có khi còn bảo may quá, mình cũng ung thư nhưng mà chưa sao, thằng kia nó nặng hơn. Có không? Có, thưa anh chị em. Rồi cháy, may quá nhà mình cháy cái bếp, thằng nhà hàng xóm nó cháy hết cả nhà. Có không? Có đó, thưa anh chị em. Có người ta nó làm sao ấy, cái lòng thương xót nó chạy đi đâu rồi? Chả có lòng thương xót gì cả, mà cứ thấy là nghe thì vui với người, tỏ lên vui với người, khóc với người, khóc với người khóc, mà mình thì ngược lại là vui với người khóc, mà khóc với người vui. Nghe nó trúng số mình có điên không? Có khóc không? Khóc ở kia. Nghe nó trúng số nghe phải vui mừng với người ta chứ, tại sao khóc? Là vì mình không được trúng. Câu này là mình không được trúng. Rồi thấy người ta ung thư giai đoạn 3, mình giai đoạn 1, mình lại cười. Tại sao cười? May quá mình mới giai đoạn 1. Vâng, nó còn vâng nữa. Ông lên đây, ông vâng thì ông lên đây, mong. Ông lên đây, ông dám vâng, ông bị ung thư chưa mà ông vâng.
Con chưa bị ung thư nhưng mà người nhà bị rồi á.
Ông có vui không?
Thưa buồn á.
Rồi. Người hàng xóm mà nó bị cháy nhà ông có vui không?
Thưa cha không á.
Nhà ông không cháy, nhà nó cháy ông có mừng không?
Không á.
Ông buồn hay ông mừng?
Buồn á.
Ông có vẻ không dám thật lòng. Rồi bây giờ ông kể cho ông được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người ông được ơn gì của Chúa.
Thưa cha, con là Du Xe Cường, con ở họ Kinh Danh, giáo xứ Đồng Quan, giáo Hạt Kiến Sương, giáo phận Thái Bình. Con được ơn chữa lành bệnh. Thưa cha, con bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng và bị ho bị trào ngược khí dạ dày, bị ho 4 năm nay rồi. Thế con bệnh bác sĩ khuyên bảo là thôi, ông phải chấp nhận sống chung với nũ thôi. Từ thưa cha, con rất buồn, con mới rủ vợ con và hai vợ chồng mình về vào giáo điểm Tin Mừng, xin khấn và xin cha đặt tay. Thì năm 2017, 2018 con vào đây được hai lần, lần này lần thứ ba thì được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. Đến nay bệnh tật của con đã ho con đã giảm 90% rồi, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng và vịnh gút của con. Con ngồi 4-5 tiếng từ trưa đến giờ là không đau đớn gì nữa. Vợ con cũng bị đau chân, cũng bị cao áp huyết, cũng vào được cha đặt tay. Đến nay đã khỏi, con vào đây là tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Ông tên là gì?
Thưa cha, con là Du Xe Cường, 72 tuổi ạ.
72 tuổi, ba là bà nào, vợ ông á?
Mẹ, vợ con là Maria Hồng, cũng 68 tuổi ạ. Thưa cha, cuối năm vào rồi nên đợt này không đi nữa.
Vâng, rồi ông tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, có ai ganh với ông không, giơ tay? Ganh ông, ủa thằng bé mày ganh à? Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi, xin kế tiếp. Rồi, bà lên đây. Bà lên đây. Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Con chào Chúa, con chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con lên đây là con được nhiều ơn lắm, con đạo Phật mà con ở Bắc vào.
Bà đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào một người đạo Phật. Rồi, tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha, con là Phạm Thị Hạnh, con là xóm nhất Yên Bằng, Yên Nam Định. Con vào chơi bia con gái ở trong Thủ Đức, thì con cũng được cháu lên đây được làm chứng cho cháu được cái đài. Thì con nghe con thấy hay quá, suốt đêm ngày con đi làm về là con cứ nghe suốt thôi. Thế là lại cha là con được bốn ơn cả cô thằng con út. Con ngày xưa là con viêm phế quản thì 20 năm rồi mà thuốc gì cũng không khỏi. Đến giờ con về con chỉ có cầu nguyện nghe đài với nghe lòng thương xót của cha giảng trong đài mà con khỏi được bệnh là cái ơn thứ nhất.
Là viêm phế quản 20 năm, đó là ơn thứ nhất của một người đạo Phật. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thưa cha là con bị co quắp chân tay, ăn thuốc cũng không khỏi, cũng 20 năm nay, hơn 20 năm nay cũng không khỏi. Giờ con cầu nguyện, con chỉ có nghe đài với lại 3 giờ chiều là con cầu nguyện Chúa là con cũng khỏi.
Rồi co quắp chân tay, rồi ơn thứ ba.
Con thưa cha là cái thằng út nhà con là thằng thứ năm, năm nay là tuổi Mậu Thìn, năm nay là 31. Cháu cũng có vợ rồi mà cháu chơi bạc chơi cờ nhiều quá, năm nay 31 tuổi rồi. Thế là con vào đây có từ tháng 8 đến giờ, con cầu nguyện cho cháu là một. Với cái thứ hai là cháu làm ở dưới Tràng Bom Đồng Nai, có bà cụ bày tốt, bà cũng rủ cháu lên đây. Thế là có từ tháng 7 đến giờ mà cháu tu trí làm ăn, đã dư tiền, biết giữ tiền và ăn nói với cha mẹ khiêm tốn là con mừng lắm. Con mừng ơi là mừng, mà giờ ví dụ như con có đánh được số đề đến mấy tỷ con không thích bằng ạ. Và con lên đây con cảm ơn Chúa, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con, thì con cảm ơn không biết bao giờ con mới quên được là nay mai con về Bắc. Nay ước mơ của con lên đây là để con làm chứng cho Chúa mà con được, là con thích lắm.
Thưa chị em, một người đạo Phật mà ước mơ là được đến giáo điểm Tin Mừng và ước mơ là được đứng lên làm chứng cho Chúa, mà còn nói là cậu bìa cho con có trúng số cả bậc tỷ con cũng không mừng bằng như vậy, nhất là được đứa con mà được ơn hoán cải như thế. Thưa anh chị em, sao?
À, thưa cha, là trước cháu chưa lên đây là con nói với nó nhẹ nhàng mà nó cứ chửi bố mẹ là mày tao, xong nó không khiêm tốn. Đến giờ con gọi cho cháu thì cháu ăn nói dễ nghe lắm mà khiêm tốn, tôn trọng bố mẹ, anh chị em và mẹ mẹ con cứ chứ không như trước. Trước là cứ chửi có bố mẹ mày tao, khổ lắm.
Rồi thưa anh chị em, thằng này thằng gọi là con, thằng con chửi đánh. Bố mẹ là người đã đẻ ra mình, sinh thành dưỡng dục ra mình, mà mình xưng mày tao và chửi mắng bố mẹ, cái điều đó là cái điều vô cùng bất hiếu và không hề có lòng thương xót gì cả. Ấy vậy mà Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót đã đoái thương đến người mẹ đau khổ này. Vì người mẹ đau khổ này cầu nguyện mà Chúa cho thằng con đã được ơn hoán cải, giống như Monica cầu nguyện cho Augustino. Mỗi 3 giờ chiều chị cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chị có thuộc kinh không?
Có ạ. Con già con già con thuộc có ít ạ. Lạy cha cho con quay về đây ạ. Con kính lạy máu và nước đã tôn trọng trái tim Chúa Giêsu như thác đổ, con tín thác vào Chúa, ôi dưới nguồn sự sống, lòng thương xót vô biên. Xin Chúa bao phủ và chút hết cho chúng con vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con tạ ơn Chúa.
Ta thấy đọc kinh mà còn biết ra cho con quay lên con đọc, tức là chị đọc kinh cầu nguyện với Chúa, chứ không phải là chị đọc kinh để mà biểu diễn trước mặt cộng đoàn. Chị đã có mấy 300 bài giảng chưa?
Chưa ạ, giờ con gái con là theo tâm tòng là cho con mượn đài thì con chưa có ạ.
Nó cho mượn bìa là tặng cho chị luôn nhá.
Cha và...
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời anh bên đây. Ông đã được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là con là dạ con có mấy cái đài để gửi cha làm từ thiện về trong này có 5 cái.
Vâng, chúng ta thấy Chúa rộng lượng không? Tôi mới cho đi một cái mà Chúa trả lại 5 cái. Hallelujah. Mình có dám cho đi hay không, thưa anh chị em? Mình có dám để cho Chúa lớn lên rồi mình nhỏ lại thì Chúa sẽ nâng mình lên. Ai hạ xuống sẽ được Chúa nâng lên. Ai mà cho đi thì được Chúa cho lại. Còn ai chỉ biết nhận mà không biết cho, mà không biết rằng là Gioan bảo không có cái gì chúng ta nhận được mà không bởi trời cao, không bởi Chúa ban. Tất cả khả năng, tất cả tiền của, tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta có đều là do Chúa ban. Cho nên không có gì để mà kiêu ngạo, không có gì để mà hãnh diện, không có gì để mà vinh vang cả. Vì tất cả những gì chúng ta có đều là do Chúa ban. Với cao lên, tất cả những gì chúng ta có đều là do
Chúa.
Tất cả những ân phúc mà chúng ta có đều là do
Chúa.
Tất cả những tội lỗi mà chúng ta có đều là do
Chúa
ban cho bà này. Còn che cái mặt đi nữa. Mình có đổ vấy cho Chúa. Nơi Chúa không hề biết tội là gì, lấy gì mà Chúa ban cái tội cho mình, đúng không? Chúa chỉ tha tội, Chúa chỉ ban ơn tha thứ, chứ không hề ban tội lỗi cho con người. Tội là bởi ma quỷ. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là vợ của con bị đau dạ dày mà khoảng hơn 10 năm. Nhiều thứ thuốc, rồi người ta siêu âm, người ta nội soi nhưng mà không khỏi. Bản thân con nó phải vác tròn vào trong núi, con đào cái rễ cây sim để về nấu thuốc uống, nhưng cũng không ăn thua gì.
Nấu cho ông uống hay cho vợ uống?
Nấu cho vợ con uống.
Có hiếu nhá. Rồi cho vợ chồng hóa tay vào một người có hiếu với vợ chứ.
Thế nhưng mà cho đến ngày mùng 10 tháng 5 vừa rồi, tức là mùng 10 tháng 5 2018, vợ con đi với một đoàn hành hương vào đây tại giáo điểm tin mừng này và đã được cha đặt tay và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì trong khi mà cha đặt tay thì vợ con cũng thưa với cha là con bị dạ dày. Và cũng cha cũng đã sở chạm đến cái vùng dạ dày đấy. Và cho đến bây giờ thì chắc con không phải đi đào dãy sim nữa. Và mọi việc là coi như là xong hết rồi cha.
Hallelujah. Những cao kích quạt lên các bạn. Hallelujah. Hallelujah.
Thế hôm nay là trước khi con vào đây, hôm con bay vào đây là mùng 10. Mùng 10, hôm nay là 12. Thì vợ con có hỏi con là ông có ra lên làm chứng không? Nhưng nói thật với cha và cộng đoàn là con cũng không để ý đến cái vụ khỏi bệnh. Con mới hỏi nhà con và thế bà bảo tôi lên làm chứng cái gì? Ô, thế ông không dám lên làm chứng cho vợ ông khỏi dạ dày rồi à? Thế bảo ô, nếu mà thế thì tôi sẽ cố gắng tôi lên tôi làm chứng, nhưng tôi dặn trước bà là vào đấy là rất là đông, cho nên là có lên được hay không lên được thì là cũng lại phải do Chúa ban cho. Và còn nghĩ cũng rất là mừng được lên đây đứng cạnh cha và được chia sẻ với mọi người. Hôm qua con ngồi đây nhưng mà không được lên bởi vì là hết giờ rồi.
Tôi gửi tặng cho cái quạt. Đây là cái quạt mà anh chị em biết là ngày mai là ngày mười mấy nhớ không? 13. Ngày 13 của tháng Giêng năm 2019. Mỗi ngày 13 trong suốt 3 năm vừa qua, 16, 17 và 18, cộng đoàn chúng ta đều có mặt vào lúc 12 giờ trưa để lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra 99 năm, 100 năm, 101 năm, bây giờ bước sang 102 năm. Anh chị em đến với Đức Mẹ và nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa. Nhờ lòng yêu mến Mẹ như vậy mà Đức Giêsu con Mẹ rất vui, rất hài lòng và ban ơn xuống cho chúng ta. Và khi ta đến với Chúa Giêsu như vậy thì Đức Mẹ cũng rất vui, rất hài lòng. Vì Đức Mẹ cũng như là Gioan là những người giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta. Và khi chúng ta đón nhận Đức Giêsu thì Mẹ rất vui, Thánh Gioan cũng rất vui. Và khi chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác thì chúng ta cũng rất vui. Và giới thiệu xong thì bổn phận của chúng ta là rút lui, để Chúa phải lớn lên, để Chúa phải giữ yên, Chúa phải còn giữ yên. Lớn lên rồi có mắt thả xuống cái gì? Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ là xuống. Chúa phải lớn lên, tôi phải người khác phải, tôi phải vợ tôi phải
và khỏi bệnh ạ.
Vợ tôi phải khỏi bệnh. Chúng ta thấy nếu mà sống trong một gia đình mà cứ để cho người khác lớn mình khiêm tốn lại thì đỡ biết bao nhiêu là chuyện lục đục trong gia đình. Đây là một người mà đã đến và được Chúa chữa lành. Tôi gửi tặng anh cái quạt này nha. Về anh tặng cho vợ anh và anh nói với vợ như thế nào?
Em ơi,
con thưa với cha là...
Nói với vợ phải thưa với cha.
Em ơi.
À vâng. Em ơi, anh đã được vào giáo điểm tin mừng của cha Long và đã thực hiện được lời nhắn của em là lên làm chứng về việc em đã khỏi được bệnh dạ dày.
Bây giờ tặng em.
Và cha gửi anh cái quạt này về tặng cho em.
Và anh sẽ quạt cho em.
Ô, còn không dám quạt ạ.
Ô, mẹ ông nội. ông dám cầm cái quạt này quạt cho vợ không?
Dạ không ạ.
Sao vậy?
Bởi vì bái quạt được ạ.
Ôi giờ ông nói vậy là đúng rồi, bái quạt được. Nhưng mà khi người ta yêu thương nhau, gọi là người ta phải biết chia sẻ với nhau, vui buồn có nhau. Bây giờ anh chị em làm rồi ông sẽ biết. Quay sang người bên phải nha. Tôi nói người khác phải lớn lên thì chúng ta cầm cái quạt, quạt sang cho người bên phải, nhớ không? Người khác phải quạt sang cho người bên trái, còn tôi phải. Người khác phải, còn tôi phải. Rồi bây giờ ông đã biết quạt chưa?
Dạ con biết ạ.
Rồi bây giờ ông về nói.
Anh quạt cho em.
Cha bảo
nói vừa nói vừa làm. Đang tưởng tượng vợ đang bên cạnh này này, rồi vừa nói vừa làm. Em ơi em, mở ra.
Em ơi em, anh quạt cho em.
Rồi, em mời anh đi xuống. Cảm ơn anh nhé. Xuống rồi ông chưa quạt, ông tưởng tôi đặt lên bàn thờ quạt cho em. Tôi tưởng ông vái bài nó nhang cho tôi chứ. Quạt ta quạt sao mà ông, hai tay ông quạt giống như là ông tế. Rồi, rồi mời bà. Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn Chúa Lành ạ. Dạ thưa cha, con ước nguyện của con là được vào giáo điểm Tin Mừng, nhưng mà thời gian con không có điều kiện. Thì dư con được Chúa sắp xếp là được vào hôm bữa thứ tư ạ. Thì con ở nhà là đọc kinh cầu nguyện với là làm giờ lòng thương xót, thì Chúa đã chữa cho con được 3-4 cân bệnh ạ. Bệnh áp huyết thấp, bệnh dạ dày, bệnh thải hóa khớp. Con được một cái ơn mới hôm qua đây là con vào cầu nguyện thì xin cha đặt tay, thì cha đặt tay cho con, thì con cái bệnh tiểu đường là bữa tuần trước là con đi khám là bác sĩ nói với con dâu con là mẹ mày biến chứng rồi, bệnh tiểu đường quá nặng. Nhưng con vào đây là cha đặt tay thì con hôm qua chưa là con rất mạnh khỏe ạ. Mà bệnh tiểu đường con cũng đã khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Con tên là gì?
Dạ con là Anna Lê Thị Trúc ạ. Ở xứ Ninh Cương, Hà Tĩnh. Dạ con 64 tuổi ạ. Dạ thưa cha, con được một cái ơn nữa là Chúa ban cho con là con sống nửa đời người rồi. Chúa ban cho con một cái là con tạ ơn Chúa trước. Con rất mừng là Chúa ban cho con một người chồng thường xuyên là uống rượu. Một ngày là đổ khoảng 1 lít đến 2 lít. Nhưng mà con bảo về và con dâu út con là con mua về cho bố một can ở nhà 5 lít để bố uống bố ở nhà, cổ bố khỏi quầy phà. Thì con dâu con cứ mua về thì chồng con bảo là ở nhà không có ai uống, không vui, không uống được nhiều. Thì dư bố ra ngoài quán bố uống được nhiều. Thì con này tạ ơn Chúa là Chúa ban cho con một cái bình rượu đây. Con rất rất vui, rất mừng. Con cứ nói với con dâu là mẹ nén cha trực trong lòng gần 40 năm rồi. Thì mẹ cứ vác cái bình rượu nữa, Chúa cho mẹ vác cái bình rượu nữa, mẹ cứ nặng mày mẹ cũng vác. Vác đến khi nào mà Chúa cất cho mẹ thì thôi. Vậy là Chúa bắt con vác một cái thành, con nói Chúa ơi, Chúa cho con vác một cái thành giả nặng mấy. Con nhìn trên lộ 12 đường thành giả là con thấy là Chúa vác thành giả bù quỳ xuống, cái bù sấp xuống nằm xuống. Con rất là cảm động. Nhưng mà con nói với Chúa là con vác thành giả, Chúa cho con vác thành giả, rồi là con vác lòn đời. Con vẫn vui mừng mà vẫn tạ ơn Chúa. Mà nhất là tạ ơn Chúa cái điều là mà Chúa bán cho con một cái bình rượu đây. Con đã gánh gần bù vác cái bình rượu nữa gần 40 năm rồi ạ. Con tạ ơn Chúa. Về vào đây con là tạ ơn, cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn cha là đã cầu nguyện cho con. Hôm qua con đã lành được bệnh tiểu đường. Dạ là con đã...
Thưa anh chị em, giữa cái việc mà được lành bệnh tiểu đường, mình tạ ơn Chúa, với việc tạ ơn Chúa vì cho mình vác cái bình rượu đầy suốt 40 năm, tạ ơn bình rượu đầy dễ hay là tạ ơn bệnh, hết bệnh tiểu đường dễ, hết bệnh dễ hay là tiếp tục vác dễ? Trả lời, trả lời. Hết bệnh thì dễ. Mình tạ ơn Chúa vì cho con hết bệnh tiểu đường. Và nếu mà mình tạ ơn Chúa, tôi thì tôi đang chờ cái đoạn kết là con tạ ơn Chúa vì 40 năm con vác cái bình rượu đầy, bây giờ bình đã bị bể và không còn nữa. Ngon không? Tạ ơn Chúa sướng không? Mà đây lại vẫn cứ tiếp tục vác cái bình rượu ấy cho đến trọn đời. Thưa anh chị em, cứ tức là cứ ngày nào cũng từ 1 đến 2 lít như vậy mà 40 năm rồi, và không biết còn bao nhiêu năm nữa cái bình ấy nó mới bể, mà không biết là chị ấy bể trước hay là chồng chị ấy bể trước, không biết được. Chúng ta thấy cái ơn lớn lắm để mà tạ ơn vì vẫn còn sức để mà vác thánh giá, vác cái bình rượu đó. Tôi thấy hiếm có người như vậy. Đa số đến là khóc bù lu bù loa, khóc quá sức khóc. Nghĩa là có những bà vợ hay là bà mẹ đưa chồng hay là đứa con mình đến xin cầu nguyện, chồng hay là con đi trước, người mẹ hay người vợ đi sau, chồng hay là con còn đang thư gia cầu nguyện cho con, còn đang bình tĩnh, vợ hay là mẹ đi sau, chúa ơi cầu cho chồng khỏi đi, chúa ơi, chúa bà, tôi nói nó còn đang sống rồi nó chết đâu mà bà khóc dữ vậy bà, người ta đang khỏe mà đến xin cầu nguyện. Mà bà làm như vậy nó về nó khỏe hơn hay là nó yếu đi? Yếu đi. Nó đang là đang cần sự nâng đỡ, cần cái sự hỗ trợ tinh thần, thì mình cứ bù lu bù loa, mình khóc làm cho người ta cảm thấy mất hết tinh thần, mất hết niềm hy vọng, mất hết niềm tin. Anh chị em nhớ cẩn thận cái đó nha. Đưa người bệnh đến đây cầu nguyện không phải là đến đây để mà khóc lóc, để mà kêu ca, nhưng mà như người chị em này đến đây để mà tạ ơn Chúa vẫn cho con vác bình rượu đầy ấy. Và bây giờ giọng ca của nữ ca sĩ Bình Rượu Đầy xin được bắt đầu với bài hát. Bài gì?
Dạ,
bài gì?
Dạ bài Đời Con ạ.
Rồi hát. Dạ.
Đời con, mẹ ôi chiếc bánh dưa dầu, cậu bào phèn cụp sau, sáng khơi lênh đênh thuyền nghiêng trong gió, trời mây mẹ ơi đêm tối mịt mùng, con đang chờ ngóng một bình minh rạng soi đưa lối đường. Maria bắt đầu sáng ngời, từ Xuân Thành thuyền con chơi vơi, con ngắm trong các bốn phương trời một băng kinh soi lối con thôi. Đời.
Vâng, thưa anh chị em, đời con như chiếc bánh giữa dòng à. Vâng, đời con như chiếc bánh giữa dòng, mà nó lại bơi ở đâu, lại bơi ngay vào trong cái bể rượu nó mới khổ ấy. Khổ lắm, 40 năm mà bơi trong bể rượu. Nhưng mà hôm nay chị đã được sức mạnh là không phải là bơi trong bể rượu, mà bơi trong dòng sông lòng thường xót. Xin tặng cho chị chiếc máy nha. Về chị cố gắng đưa cho anh ấy nghe. Chồng chị đã nghe bao giờ chưa?
Dạ anh ấy chưa nghe ạ.
Vâng, hôm nay anh chị về chị tặng cho anh ấy cái máy nha. Và đây là cây quạt tặng cho chị. Ngày mai ngày 13 tháng Giêng mời chị đến để cầu nguyện cho anh ấy được ơn. Mà một lúc nào đó chị cho thấy rằng là anh ấy mến lòng thương xót hơn là mến bình rượu đầy nha. Chúc lành cho chị. Rồi xin mời người kế tiếp. Con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con chào cộng đồng. Con là Trần Thị Thu Hà, con đến từ Hà Nam. Con được ơn chữa lành. Tháng hè vừa rồi ấy, thì con gia đình con có đi tham quan, thì con được anh chồng con dẫn xuống điểm gió mừng.
Dẫn xuống đâu?
Điểm tin mừng. Thế con xuống thì lúc đó con đã bị bệnh tiền đình 7 năm. Ở nhà con cũng đã đi chữa trị rất là nhiều nơi nhưng không khỏi. Thế thì anh con cũng có nói đến việc là cha đặt tay chữa bệnh. Thế thì lúc đó thực sự con là một giáo viên thì con cũng ít tin vào cái việc mà tâm linh. Thế thì trên đường mà con xuống đây thì con cũng phân vân lắm. Thế nhưng mà đến khi mà xuống thì cha đặt tay xong thì về tự dưng là con ít lâu sau thì con không thấy đau đầu nữa. Thế thì xuống thì chồng con có mua một cái đài ở đây. Thế về thì con cũng nghe. Thế con nghe xong thì đến cách đây 3 tháng thì con bị thận lupus. Thế thì con lúc mà con nằm ở trên viện khi điều trị bệnh thận thì nói đến thận lupus thì chắc ở đây mọi người cũng đã hiểu được cái căn bệnh này nó nguy hiểm như thế nào. Khi con truyền thuốc để chữa bệnh thận lupus thì con bắt đầu cái tác dụng phụ của thuốc nó phá ra thì con bị dịch tràn màng phổi. Sau đó thì lại bị đau dạ dày. Rồi con bị huyết áp tăng, mỡ máu cũng tăng. Rồi là bị loãng xương. Thế thì lúc đó ở trên viện thì con lúc đấy mà khi nói đến bệnh thận lupus thì bác sĩ nói là cái bệnh này bây giờ trên thế giới là chưa có một cái thuốc nào có thể là đặc trị được, mà chỉ có thể là uống thuốc để kìm chế nó thôi. Thế thì lúc đấy con cũng thấy là con thất vọng lắm. Bởi vì là bây giờ thực ra là tuổi con năm nay mới có 41 tuổi, con còn rất nhiều các cái công việc mà con cần phải gánh vác mà con chưa làm được. Thế lúc đấy mà khi mà 10 ngày trời con ăn không ăn được và ngủ cũng không ngủ được, thế chỉ có suốt ngày chỉ có nôn thôi. Thế lúc đấy thì con thấy con tuyệt vọng lắm, con đau đớn, mà ai đến thăm con sụt 9 cân. Lúc đấy con chỉ còn có mỗi cái da và cái xương thôi. Thế thì ai đến thăm con cũng khóc. Thế con thì lúc đấy là con đánh tháo, con bảo chồng con là thôi đi về, không chữa nữa. Thế nhà con lúc đấy anh chồng con mới gọi điện lên là thế thím đã nhắn tin cho cha Long chưa, chú thím đã cầu nguyện chưa. Thì ngày hôm sau là ngày con đi làm sinh tiết thận. Thế thì con bảo chồng con là anh đi về để cầu nguyện, đi về đi lễ và cầu nguyện cho em. Thế sau đó thì chiều hôm đấy con có nhắn tin cho cha. Thế nhắn tin cho cha thì cha có đến đêm khuya thì cha nhắn tin lại là cha nhận lời cầu nguyện cho con. Thế thì cũng là sau hết cái 10 ngày đấy thì là tự dưng là con ăn được. Thế thì khi chọc sinh tiết thận thì người ta làm sinh tiết cho con, lúc đấy là báo con là bị lupus. Thế thì đến khi mà con về thì các bạn của con ở trường học của con ấy, các thầy cô giáo đến thăm thì cũng có nói với con là hay là mình tin, có nghĩa là ý là nói con là bảo là hay là đi xem bói để xem là có ma tà gì chữa trị không, bởi vì con đang khỏe mạnh bình thường mà tự dưng con lại mắc vào căn bệnh như thế này. Thế con mới nói là con cũng chia sẻ là con đã nhắn tin cho vào trong cha Long như thế. Thì ở trường con và bạn con, một số người bạn nữa thì cũng rất là nhiều bạn con là bây giờ đã đang có chức tước ở trong địa vị trong xã hội thì nói với con là dân gian. Thế khi mà con nói là đừng có yếu niềm tin như thế, bởi vì là thực tế là lúc trước thì con cũng yếu niềm tin như vậy. Thế nhưng khi mà con thực tế con vào rồi và con đã được cha đặt tay và về bệnh của con đã khỏi. Thế cái khi mà con đi tái khám 2 lần rồi ạ, thì con về con cũng mọi người đến chơi con cũng chia sẻ cái việc mà con đi tái khám, cái kết quả mà đã xét nghiệm lại thì nước tiểu của con là đều âm tính hết và máu cũng trở lại rất là bình thường. Thế thì bạn con, chính cái người bạn mà phản đối cái việc mà con tin vào cái vấn đề tâm linh ấy thì lại đáp máy bay vào trong giáo điểm mình còn trước cả con. Thế khi mà và đấy cũng là một người mà bạn con thì con xin là con không nói tên, nhưng mà cũng là một người là có địa vị trong xã hội và cũng nằm trong cái khối chính trị. Thế khi mà vào đến trong giáo điểm này rồi thì bắt đầu mới quay Messenger mới nói là có biết là đây là đâu không. Thế con mới nói là trong Cao Lăng đúng không. Thế bảo là đúng rồi. Con bảo thế hôm trước mới phản đối là dân gian sao hôm nay lại còn vào trước cả người ta. Thì vì là con vào sau là vì lý do là con đợi lịch tái khám. Nếu con muốn là con vào là con phải ở được ít nhất là 1 tuần. Thế thì nó sát đến cái lịch tái khám rồi thì con muốn là con đợi tái khám xong con mới vào. Thế thì cái người bạn mà phản đối con nhiều nhất thì lại vào trước con. Thế vào rồi thì con hỏi là thế vào thì cảm nhận như thế nào. Thì bảo là ủi dồi đông lắm. Mà cha giảng ngồi lắng nghe thì thấy là cái gì cũng đúng. Mà cha rất là giản dị, nói cũng rất là giản dị thì cũng tin và còn nhắn cho con khi về rồi, có nghĩa là về trước con vì là bạn con đang công tác thì cũng không ở lâu được, chỉ vào được thứ bảy chủ nhật thôi. Thế đến khi mà biết là con vào đây lại còn nhắn tin cho con bảo là mua cho cái đài về để nghe. Thế con hỏi là thế vào ta xin được cái gì về có thấy đỡ không? Thì bảo là linh phết. Thế em chỉ nhắn với con như thế, bảo linh phết.
Linh phết, tức là linh ra phết chứ không phải linh phết. Nói vắn quá, linh phết.
Linh là linh thiêng đấy ạ.
Vâng ạ. Là linh thiêng lắm ạ. Linh thiêng ra phết, nhưng mà bây giờ thì người ta tiết kiệm chữ lắm, người ta nói linh phết. Giống như em đọc anh kia lên nói là con bị cắt lá lách, thì anh cứ cắt lách, bây giờ mọc lách.
Dạ, đấy là hai ơn của con. Thế còn một ơn nữa là dì ruột của con ạ. Nhà con có ba dì. Thế thì khi hè năm ngoái con vào thì là con có một cái đài. Thế thì dì, ba dì là đang đều bị bệnh cả, nhưng mà ba dì cũng nhường nhau. Thế cái dì thứ hai là dì bị thoát vi đĩa đệm. Thế dì không đau lắm, dì đi chạy chữa châm cứu rất là nhiều nơi, thế đều không khỏi. Thế đến khi mà con mới nói là dì cứ mang cái đài để về dì nghe đi. Và cứ nghe xong, cứ lúc nào dì đau thì lại dì khấn, dì xin, dì hỏi dì khấn, dì xin như thế nào. Thế con lại dạy dì. Thế thì dì xin và đến cách hôm mà con vào trong giáo điểm 2 ngày. Thì dì gọi điện cho con, dì gọi bảo là cháu ơi, dì mấy hôm nay rồi rét như thế này vì ngoài Bắc là đang rất là rét. Thế nhưng mà dì không những là không phải bò mà dì đi được rồi. Thế cháu vào đấy thì cháu làm chứng cho dì và chỉ ít bữa nữa thôi thì là dì cũng sẽ vào để dì tạ ơn. Thế trong nhà con thì có ba dì thì là đang truyền cho nhau nghe ba cái đài đó, và kể cả là những người ở xóm đấy là cũng đang là cứ đến nhà của dì con và nghe và nhờ con là đi vào trong này thì mua cho một ít đài để mang về. Cảm
chúng ta thấy cái câu chuyện của cô tên là gì?
Dạ con tên là Hà. Con 41 tuổi.
Làm nghề gì ở đâu?
Con là giáo viên, con ở Hà Nam.
Giáo viên cấp.
Con giáo viên cấp 2.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cô giáo viên cấp 2 ở Hà Nam. Cô ấy cũng cứng tin như vậy và cũng dùng lý trí như thế. Nhưng mà suốt 20 năm cô ấy chả làm được cái gì cả. Rồi khi mà cô ấy được Chúa sở chạm đến và chữa lành cho cô ấy căn bệnh suốt 20 năm, lúc đó thì cô mới tin. Và khi cô ấy tin rồi thì cô ấy đi, cô ấy giới thiệu Chúa cho người khác, làm chứng về lòng thương xót Chúa cho người khác, mà trong đó lại có những người có chức có quyền ở trong xã hội, có những vị thế cao ở trong xã hội. Mà anh chị em biết rằng là đố ai trong cõi đời này mà dám vỗ ngực nói rằng mình không tin có đời sau, mình không tin có tâm linh. Thực sự có ai dám nói điều đó không? Không ai dám. Vì nếu không tin có tâm linh, không tin có đời sau, không tin có linh hồn, thì bàn thờ ông bà tổ tiên mình để làm cái gì? Có đời sau đâu, có linh hồn đâu mà phải cúng vãi làm cái gì? Nếu không tin có đời sau, không tin có tâm linh, không tin có quyền năng ở trên, mà Gioan bảo tất cả những gì là đều bởi trời, thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng người ta đi cúng vái làm cái gì, và người ta đi xin cái này cái kia làm cái gì. Có rất nhiều người ngày hôm nay mắc cái tội gọi là tội kiêu ngạo, cho rằng lý trí là trên hết, cho rằng khả năng của con người là trên hết. Nhưng họ quên một điều, đó là gì? Gioan bảo tất cả cái gì mà chúng ta nhận đều không phải là bởi, quên rồi, tất cả những cái gì chúng ta nhận đều là bởi, đều là do. Tất cả những cái gì mà chúng ta có, đầu óc, suy nghĩ, lý luận, tất cả mọi cái, mà nếu không tin cứ thử coi là đang khỏe mạnh như vậy. Giống như cô này này, cô bảo con đang khỏe như vậy, cái tự nhiên cái bị lupus ban đỏ à? Có phải tự nhiên không? Không. Trên cuộc đời này không có cái gì tự nhiên. Cái thuyết tự nhiên là cái thuyết mà chúng ta thấy nó không hợp lý. Gạo, có biết gạo không? Biết gạo không? Gạo thì làm để thành cái gì? Thì gạo thành cơm. Muốn gạo thành cơm thì phải làm cái gì? thôi nấu làm gì cái để tự nhiên, gạo thì phải thành cơm. Được không? Đói không? Ăn không? Ăn làm cái gì để tự nhiên nó no. Thế thì ta thấy những cái chuyện rất là vô lý như thế mà người ta cứ mở cái miệng ra là tự nhiên, về không biết tại sao, biết mà không dám nói, tin mà không dám tuyên xưng. Có nhiều người tôi biết là có vị thế cả trong xã hội, cả trong giáo hội đã âm thầm đến giáo điểm này khẩn cầu, cầu nguyện ngồi trong đám đông, nhưng không dám tuyên xưng, không dám ra mặt, không dám cho mọi người biết đến. Cũng tốt thôi, cũng tốt thôi. Tạ ơn Chúa và chúc mừng những anh em ấy, chúc mừng những người chị em ấy, chúc mừng những người có chức có quyền trong xã hội, trong giáo hội đã âm thầm đến đây. Có thể ban đầu là chỉ vì lý do đến để coi như thế nào, có thể là vì ý đồ xấu nữa, coi nó làm ăn sao để mình bắt bẻ, để mình có cớ để mà ấy. Thế nhưng mà đến đây linh phết. Nghe gì không? Đến đây cùng kết luận sao? Linh phết. Linh ra phết. Gọi là rất linh đấy, thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa có đường lối của Chúa, và Chúa mời gọi chúng ta vẫn là những con người giới thiệu Chúa thôi. Họ đến đây nhiều khi họ nghe không có rõ, họ bảo là đến đời Cha Long chữa bệnh, tôi chẳng có quyền năng gì mà chữa bệnh hết, tôi cũng chỉ là một bệnh nhân, là một tội nhân như anh chị em, tôi chỉ là một kẻ phàm nhân, tội nhân, bệnh nhân, mà có khi còn tệ hơn anh chị em nữa. Nhưng Chúa dùng tôi như Chúa đã dùng Gioan, như Chúa dùng anh chị em, như Chúa dùng cô này, để giới thiệu Chúa cho những người khác, để Chúa phải còn tôi phải, Chúa phải tôi phải, người khác phải tôi phải. Cứ như thế thì anh chị em, cuộc sống nó an vui lắm, cuộc sống nó bình an lắm. Cảm ơn cô giáo rất là nhiều, và cô cho tôi gửi cho cái người bạn mà có chức sắc, có địa vị trong xã hội của cô đó, gửi cho cô ấy một cái máy 300 bài giảng cho tôi. Cô đừng có mua, gửi tặng. Rồi tặng thêm cho cô ấy một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để cô ấy đọc, và tặng luôn cho cô ấy khuyến mãi thêm cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, có địa chỉ của trang web, có địa chỉ của YouTube, có địa chỉ của Facebook, để cô ấy nếu mà tò mò hay là bất cứ ai muốn thắc mắc về giáo điển Tin Mừng, xin cứ mở đúng cái địa chỉ Facebook là tinthac.net, YouTube giáo điểm Tin Mừng, và website tinthac.net, đây mới là chính thống. Và có địa chỉ của giáo điểm Tin Mừng, cứ đến mà xem, cứ đến mà
xem,
cứ đến mà
xem,
rồi sẽ thấy, rồi sẽ tin, rồi sẽ đi về và tiếp tục đi loan báo, đi tiếp tục làm chứng, tiếp tục để Chúa phải, còn tôi phải, Chúa phải, tôi phải. Amen. Mời anh chị em chúng ta chuẩn bị để bước vào thánh lễ ngày Chủ nhật thứ nhất thường niên năm C. Anh chị em nào muốn làm chứng cho Chúa, mời anh chị em ở lại nha. Còn nếu chưa kịp làm chứng thì chúng ta còn ngày mai có lễ 3 giờ, rồi có lễ 7 giờ tối nha. Anh chị em cứ an tâm ngồi yên đó. Biết được bà cô.